Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp chị Phương Phan là chuyên gia tâm lý đời sống, đặc biệt là về cờ bạc. Xin thay mặt quý khán giả là SBS, kính chào chị Phương Phan ạ. Dạ.
Dạ, kính chào anh Phan Bắc ạ. Và cũng chào toàn thể quý vị đang nghe đài SBS Radio.
Dạ, cũng xin nói rõ là chị Phương Phan này cùng họ chứ không có bà con gì, phải không hả chị?
Dạ, đúng rồi anh.
Họ Phan chứ không phải là có bà con gì hết nha. Nhưng mà chị rất giỏi về vấn đề cờ bạc. Thành thử ra trong tiết mục Cao Niên Vui Sống tối nay thì chúng tôi xin thưa thế này. Người cao niên thường cảm thấy là có nhiều thì giờ. Thành thử ra cũng đi tìm cách giải trí tại những cái câu lạc bộ hoặc là những cái club. Trong đó có việc cờ bạc đỏ đen, chúc đỉnh cho vui. Thì thưa chị, với người Úc thì họ xem cái chuyện mà đi club hay là cờ bạc đâu có phải là một chuyện gì mà ghê gớm lắm, phải không chị?
Dạ thưa anh Phan Bắc, hồi nãy xin đính chính một chút xíu nha, trước khi trả lời câu hỏi của anh. Hồi nãy nói là Phương rất giỏi về cờ bạc. Thành ra bây giờ Phương xin đính chính là Phương không có giỏi về cờ bạc mà Phương cũng biết cờ bạc luôn nữa.
Dạ xin lỗi chị, tại vì nói không biết nãy tôi nói là rất giỏi về lĩnh vực cố vấn cờ bạc thì nói rõ hơn phải không? Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Nói chơi vậy thôi. Để trả lời câu hỏi của anh á, thì Phương theo kinh nghiệm của mình á, trong cái quá trình mà mình làm việc á, với người Việt của mình nói riêng và người Úc nói chung về trong cái lĩnh vực mà cờ bạc á, thì khi mà đa số những vị cao niên đi tới những cái club để mà chơi cờ bạc, chơi kéo máy thì nói chung là cờ bạc đó, thì đa số ai cũng gọi là để giải khuây, để giải trí mà thôi. Tức là thường thường chúng ta cũng thấy là đa số là những người vị cao niên thì thường thường có thời gian rất là nhiều. À, thành ra rồi cũng rất là nhiều người cũng nói là sống ở chỗ Úc này nó chán quá, thành ra họ cũng không biết cái gì để mà giải trí hay là giết thời gian, thì đa số là họ gọi là rủ nhau thì coi như là gọi là vấn đề mà đời sống xã hội đó, thì họ nghĩ rất là cũng có thể nói là cần thiết trong đời sống của rất là nhiều người, mà nói chung là người Úc đó, thì họ rất là quan tâm đến vấn đề mà giao tiếp xã hội đó anh. Thành ra họ nghĩ rằng club là nơi mà có thể gặp gỡ bạn bè rồi nói chuyện rồi sau đó thì giải khuây rồi chơi kéo máy, thì cũng đó là một cái gọi là thú vui mà rất là nhiều người cũng rất là ưa thích.
Dạ vâng, với người Việt mình thì lại người ta nói là có cái máu đỏ đen, thành thử ra nhiều khi lại đi club hay là đi câu lạc bộ hoặc là sòng bạc đó thì lại đánh đậm rồi thua đậm rồi người ta gọi là cờ bạc quá độ, thì lúc đó mới là vấn đề phải không chị?
Dạ đúng rồi anh, trong tiếng Anh của mình gọi là problem gambling thì mình dịch là cờ bạc quá độ. Thì cái dưới cờ bạc thì xưa nay chắc có lẽ tất cả mọi người ai cũng biết rằng là khi mà cờ bạc anh mới vừa nói đó là có máu cờ bạc. Những người mà nói là có máu cờ bạc thì họ rất là thích đó, thành ra cờ bạc khi mà họ dướng vào cờ bạc thì họ bị thua, và khi thua thì phải gỡ, mà gỡ thì lại thua nữa đó, thì họ cứ tiếp tục theo cái vòng như vậy, thì như vậy thì họ trở thành gọi là cờ bạc quá độ, tức là bắt đầu họ có vấn đề về vấn đề cờ bạc. Bắt đầu kể từ đó thì họ gây ra những cái hệ lụy, rồi những vấn đề gọi là nó tiêu cực trong đời sống của họ. Đó, thì từ dần nó từng nhiều, ngày càng nhiều, nó sinh ra nhiều chuyện nữa. Đó, thành ra những cái problem, đó, thành ra mình gọi là cờ bạc quá độ, thì thật sự nó là, ở Úc đây thì gọi là cờ bạc mê. Thường trong cái ngành của Phương, Phương hay nói chuyện là những người mê ghiền cờ bạc thôi. Chứ mình cũng ít khi xài cờ bạc quá độ.
Dạ vâng.
Mà thật sự là vậy. Dạ.
Có một câu hỏi muốn hỏi chị là tại sao với người Úc chuyện cờ bạc họ không có quan tâm tới, không có chuyện mà mê cờ bạc đến nỗi mà bán nhà bán cửa, chỉ có những người xin lỗi là tóc đen, trong số đó có người Việt lại thích là chơi cờ bạc, rồi có bao nhiêu tiền đều bỏ vào nướng hết. Thì thưa chị, tại sao lại người Úc họ lại kiềm chế được mà những người Á Đông khác lại không làm được gì ha?
Dạ, thật sự đó anh Bắc, thì theo cái kinh nghiệm cũng như mình tiếp xúc rất nhiều khách hàng người Úc lẫn người Việt mình luôn đó, thì tại vì mình thấy người Việt của mình quen biết những người Việt mình thấy nhiều, mình nghĩ rằng là nhiều, nhưng mà thật sự người Úc cũng có những người mê ghiền cờ bạc, mê quyền gọi là quá độ luôn. Nhưng mà nói về vấn đề mà họ bán nhà bán cửa thì họ không dám bằng người Việt của mình. Người Việt mình dám tại vì thua nặng quá rồi, bị nợ nần, rồi bị thế này thế kia thì bán nhà bán cửa, cho nên mình cũng thấy nhiều hơn là người Úc. Nhưng mà thật sự đó thì người Úc có những cái số vùng đó anh, thì những người Úc mà đa số những người mà cao niên á mà họ lãnh trợ cấp á thì họ chơi cờ bạc rất 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 là nhiều luôn, có bao nhiêu tiền họ chơi hết, thành ra cái số đó thì cũng rất là đông chứ không phải là nó ít à, nhưng mà thật sự người Úc á, bán nhà bán cửa thì Phương cũng ít thấy, không thấy à, dạ nhưng mà họ có một số người họ cũng gọi là ảnh hưởng tới vấn đề làm ăn của họ, business của họ đó, họ cũng vay nợ rồi họ cũng bị chuyện này chuyện kia, rồi nói chung là cũng có rất rất là nhiều vấn đề chung quanh vấn đề gọi là cờ bạc quá độ của họ. Và mình muốn trở lại gì chút xíu là người Việt của mình á, thì hồi nãy anh nói là tóc đen, thì thật sự khi mình nói tóc đen thì bao gồm luôn cả những người Tàu, người Campuchia, người Việt thì cũng rất là đông chứ không phải là người Việt mình không.
Dạ bác, dạ thưa chị, thì thường thường đó thì chị cố vấn cho những người mà mình trở lại với cộng đồng người Việt mình đi, thì dạ, những người nào đến với chị để mà giúp tư vấn những cái chuyện mà khó khăn về cờ bạc thưa chị?
Dạ, nói về người Việt mình riêng á, thì những người mà mê ghiền cờ bạc ấy, có rất là nhiều độ tuổi khác nhau anh. À, từ trẻ 20 mấy tuổi cũng có, rồi những người lớn tuổi 60 mấy 70 cũng có, rồi có khi cũng 80 thì thường chưa gặp, nhưng mà có 70 mấy tuổi thì có. À, nói chung là độ tuổi nào cũng có người mê ghiền cờ bạc hết, người Việt của mình. Mỗi một cái lứa tuổi, phụ nữ hay là đàn ông cũng vậy, tức là không có phân biệt. Người nào ghiền là họ ghiền, cái hoàn cảnh của họ thì cũng nói có thể nói rất rất là đa dạng, bị ảnh hưởng cờ bạc, người bị chuyện này, người bị chuyện kia, người nợ nần, rồi bị xã hội đen dí, rồi mượn tiền, rồi phải trốn chạy, rồi cũng dính vào những cái việc mà phạm pháp. Nói chung rất là nhiều những cái hệ lụy xung quanh việc cờ bạc ở trong cái cộng đồng người Việt mình.
Dạ vâng, dạ thưa chị, thì những người đến để chị tư vấn dùng đó thì chị giúp được gì cho họ chị?
Dạ, xin thưa là thật sự mà nói đó, cơ bản đó, Phương chỉ giúp cho họ là nhìn thấy được nguyên nhân của họ bắt đầu cờ bạc như thế nào, và trên cái con đường họ đi đó thì họ đã gặp được những chuyện gì, và cái hệ lụy của cờ bạc là nó từ đâu sinh ra, và mỗi một cá nhân, mỗi một khách hàng không ai giống ai hết anh. Thành ra mỗi một người thì mình cũng có những cái sự trò chuyện khác nhau, cái cách nói chuyện khác nhau, phương pháp cũng khác nhau. Tuy nhiên thì nói chung á, thì mình luôn luôn là giúp cho họ nhìn thấy cái thực tế của họ, nhìn thấy cái hoàn cảnh của họ, mà do cái nguyên nhân nó đi từ đâu, và hiện tại là họ đang phải chịu ảnh hưởng như thế nào, họ phải chịu đựng như thế nào, và cái mong muốn của họ phải giải quyết những vấn đề đó như thế nào, thì mình sẽ giúp cho họ giải quyết vấn đề đó theo ý của họ mong muốn. Thành ra mỗi một người là khác nhau hết, có người thì họ muốn thế này, có người muốn thế kia, có người thì họ bị xã hội đen, có người thì bị đang dính vào pháp luật đó, họ muốn gỡ những cái chuyện đó, rồi nói chung là có nhiều cái vấn đề khác nhau đó anh, thành ra mình cũng sẽ giúp họ theo cái hướng mà họ mong muốn.
Dạ vâng, nói chung chung thì rất là rộng, nhưng mà giả sử một trường hợp chẳng hạn như là một người cờ bạc quá rồi hiện giờ có một cái nhà mortgage rồi không có tiền đóng trong vòng vài tháng, thì ngân hàng đã báo là họ sẽ có thể tịch thu cái nhà, thì trường hợp này chị có thể giúp được gì không, có thể can thiệp với ngân hàng để tiếp tục đóng nữa không bị trục xuất ra không chị?
Dạ, trong cái trường hợp này thì đây là một case study ha anh Bách ha.
Dạ vâng, vâng.
Thì thường thường những người cờ bạc mà họ dính vào giống như cái trường hợp anh mới vừa nói đó, thì Phương có thể là giới thiệu họ qua một cái người gọi là financial counseling, tức là cái người financial counselor đó có thể giúp họ tính toán lại những cái khoản thu chi của họ như thế nào, và cái công việc họ là cái gì, mỗi một tuần hay là ba họ có cái tiền thu nhập là bao nhiêu đó, rồi họ có thể trang trải và họ giải quyết vấn đề đó như thế nào. Bắt đầu mình phải ngồi xuống tính toán sổ sách thu chi như thế nào thế đó, thì cái người financial counselor đó sẽ giúp họ deal với khách hàng, nói chuyện với khách hàng để mà giúp họ tìm một cái hướng nào đó mà thích hợp đối với họ đó. Nhưng mà trước khi Phương giới thiệu họ đi qua cái người financial counselor đó, thì Phương cũng sẽ giúp họ là giải quyết cái vấn đề của họ là theo cái hướng họ, thì mình cũng thật sự mình cũng phải tìm hiểu cái hoàn cảnh của họ nữa để coi họ cái khả năng của họ là cái gì. Mà cái điều quan trọng nhất là Phương luôn tìm hiểu là cái cái ưu điểm của họ, mình luôn luôn phải tìm những cái ưu điểm của họ, chứ mình không nhìn vào những cái khuyết điểm hay là những cái mà gọi là những cái đau thương hay là những cái hệ lụy của cờ bạc gây ra, mà Phương luôn luôn là mình kết hợp. Bởi vì theo cái cách làm việc của Phương á, là Phương kết hợp với coaching, tức là mình có cái sự gọi là coaching, mình có thể dịch là rèn luyện hay là huấn luyện gì đó, thì cái tiếng Việt mình có phong phú quá mình không dám dịch nữa. Nhưng mà trong cái cách này đó thì Phương sẽ hướng dẫn cho họ sắp xếp lại cuộc sống của họ đó, sắp xếp và phải thay đổi những thói quen của họ, thay đổi như thế nào, thì sẽ có một cái buổi trò chuyện rồi mình sẽ bàn luận với họ đó, thay đổi. Bởi vì khi mà họ không thay đổi thì tất cả mọi chuyện nó vẫn dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy mà họ bắt buộc phải thay đổi từ trong cái suy nghĩ của họ rồi tới thay đổi cái cử chỉ hành động của họ. Như vậy thì mọi thứ trong đời sống họ sẽ thay đổi. Thì như vậy họ mới sắp xếp lại cái đời sống của họ như thế nào và họ sẽ giải quyết những cái món nợ như thế nào. Thì tất cả những điều đó phải ngồi xuống mình thảo luận, rồi mình phải bàn bạc, rồi mình phải đưa ra cái hướng giải quyết, rồi mình phải có những cái kế hoạch, những cái strategy như thế nào. Thì đó là nhiều cái bước đi lắm anh. Thành ra nó đòi hỏi là cái người này là phải, một cái điều duy nhất mà mình đòi hỏi khách hàng đó là phải trung thực và phải có một cái quyết tâm là phải bỏ cờ bạc hay là phải giải quyết cái vấn đề này một cách gọi là triệt để. Thì như vậy họ mới giải quyết được. Còn nhưng mà đa số khách hàng đó thì khi mà họ gặp cái problem như vậy đó thì họ rất là hoang mang, rất là lo sợ. Nhưng mà nói về việc mà cai nghiện cờ bạc một cách tuyệt đối 100% thì hầu như rất là nhiều người họ làm không được. Họ luôn luôn có sự gọi là suy nghĩ đắn đo, dường như là giống như là họ có sự tiếc nuối hay là sợ hãi là mình không làm được rồi, không quyết tâm được rồi, vân vân và vân vân. Tức là có nhiều cái nguyên do lắm. Đó.
Dạ vâng. Dạ thưa chị. Dạ. Thưa chị, nếu mà trường hợp họ quyết tâm để họ phải trả nợ và không còn cờ bạc nữa, thì có cách nào, chẳng hạn như là mình có thể nhờ các câu lạc bộ hoặc là các sòng bạc cấm cửa họ, không có cho họ đi vào nữa, được không chị?
Dạ, đó cũng là một cái phương pháp. Dạ. Thì luôn luôn là khách hàng mình cũng có cái đề nghị đó, bởi vì đa số những khách hàng mà họ không tự chủ được, họ không tự kiềm chế được đó anh, họ không tự cai nghiện được, thì mình cũng có đề nghị họ làm cái đó, tức là họ tới những cái club, hay là mình cũng có thể làm cho họ luôn, là mình đưa ra những cái tên của những cái club đó, mình gọi là cái self exclusion đó, tức là mình tự mình cấm cửa, mình không tới những club đó nữa. Tuy nhiên thì trong cái chương trình đó đó, nó có cung cấp cho mình ba cái option, tức là ba cái chọn lựa đó, để cho cái người đó họ có thể chọn lựa. Một là cấm cửa hoàn toàn, không bước vào club đó nữa. Hai là mình bước vào club đó nhưng mà mình chỉ qua cái khu ăn uống thôi, chứ hoàn toàn không được bước vào cái khu mà đặt những cái máy. Rồi cái option thứ ba là hoàn toàn tuyệt đối không bước vào tất cả những cái chỗ nào mà có những cái bảng hay là những cái pano hay là những cái bảng quảng cáo về kino hay là máy chiếu bạc, hay là tức là tuyệt đối không bước vào những khu vực vậy đó. Thành ra do cái người khách hàng đó phải tự mình chọn lựa là mình tự cấm cửa, cấm như thế nào đó, thì mình có thể ký cái gọi là cái contract đó, cái hợp đồng đó, cái agreement đó, maximum là 3 năm. Nhưng mà để tháo gỡ cái đó thì cũng hơi khó khăn đó anh.
Thật sự thì khi hỏi chuyện với chị thì không ngờ rằng cái vấn đề nó to tát như vậy, và không chỉ là giới cao niên mà cũng còn những người thuộc hạng dạng khác, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải có những buổi nói chuyện nhiều hơn. Và trở lại là thưa chị, với cái văn phòng của chị là một văn phòng tư vấn mà độc lập và vô vụ lợi hay thế nào ạ? Dạ, chị có thể cho giới thiệu quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bắp đã hỏi về vấn đề này. Thật sự hiện tại thì Phương đang làm việc riêng, tức là cái công việc của mình hiện tại thì độc lập, tức là riêng là cá nhân. Mình chỉ làm việc cho riêng cho cái công việc của mình thôi. Trước kia thì mình có làm cho một vài tổ chức, nhưng mà bây giờ thì nó coi như là cũng không còn làm tổ chức đến nữa. Thì hiện tại thì mình chỉ là một cái tư nhân độc lập với cái dịch vụ là tư vấn cho tất cả mọi người, đặc biệt là người Việt mình. Không phải vấn đề cờ bạc không, mà có thể là giúp cho họ giải quyết những vấn đề về những cái về tâm lý, về trầm cảm, về ưu tư, lo lắng, khó khăn về việc làm, về hôn nhân, về nói chung
đời
là
sống
và mọi thứ đời sống và nói chung là khó khăn trong đời sống, thì đó là cái công việc hiện tại của Phương. Thì mình làm việc online, mình có thể sử dụng Zoom video anh, có thể nói chuyện qua phone cũng được.
Xin phép chị đọc cái số điện thoại chị được không ạ?
Dạ, cái số điện thoại liên lạc của Phương là 90534305.
Dạ vâng, đó là tiểu bang New South Wales, tức là số 02 đầu. Dạ. Dạ vâng, kỳ tới chúng tôi sẽ xin được hỏi chị là có những trường hợp nào đã thành công trong việc mà tư vấn cho những người để dứt bỏ cờ bạc và tìm thấy hạnh phúc ở cứu đường hầm ở thì về chị.
Dạ có chứ anh.
Dạ vâng.
Thật sự khi anh hỏi cái câu này Phương, thật sự khi mình trả lời của mình cũng có thể nói là mình tự hào. Và rất là vui vẻ nữa là bởi vì cũng có một số người Phương cũng đã giúp họ được họ trở lại cuộc sống bình thường. Mà những trong số đó thì có một người cũng là làm business rất là có thể nói là có tên tuổi tên tuổi trong cái ngành nghề của họ. Họ rất là vui vẻ khi mà chỉ cần mình nói chuyện họ khoảng 10 session anh, và mình theo dõi cái những cái bước phát triển của họ, cái bước tiến của họ đó, thì cho tới ngày hôm nay đó thì thật sự họ đã hoàn toàn dứt hẳn luôn. Họ không còn chơi gọi là đua ngựa hay là TAB đó anh. Cái người đó thì họ rất là mê về TAB, đua ngựa, đua chó gì đó. Thì nói chung cũng là cờ bạc nha. Rồi cũng một cái phụ nữ nữa, một cái cô phụ nữ cũng có một công ăn việc làm rất rất là tốt. Hiện nay thì mình cũng gặp cổ cũng một hai session thôi. Nhưng mà cổ rất là có người hiểu biết đó anh, thành ra cổ nhận thức rất là nhanh chóng và thay đổi rất là lẹ làng. Và hiện tại thì cũng còn đang gọi là mình follow up, vẫn còn đang theo dõi cái quá trình của cô, bởi vì mình cũng hơi sợ rằng khi mà có nhiều người khách hàng mà họ phát triển, họ thay đổi quá nhanh thì đôi khi họ sẽ bị một cái lỗ hổng trong cái bước
ngã.
Đường. Có những cái điều đó chính vì cho thấy là nhiều người cai nghiện cờ bạc khi một quá trình đó họ có thể quay lại cờ bạc. Bởi vì họ có những cái lỗ hổng đó, họ không biết điều, không biết làm như thế nào thì họ sẽ quay trở lại, cái điều đó rất là dễ dàng.
Đó cũng là mục đích của cái chương trình này, chương trình cao niên vui sống, nhớ rằng có vị cao niên nào mà gặp trường hợp mà khó khăn như vậy thì có thể tìm đến chị Phan Phương. Cảm ơn chị Phan Phương rất nhiều nha chị, và hẹn chị kỳ tới.
Dạ cảm ơn bác rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị lần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.